Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay. Với Quang Linh tại Dallas, Huy Cường Houston và trên đầu dây cả học giả Đỗ Thông Minh. Một lần nữa Huy Cường xin kính chào quý thính giả các nơi, chào anh Quang Linh và chào học giả Đỗ Thông Minh ạ.
Vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý thính giả của Sài Gòn Houston Dallas. Xin kính chào anh Huy Cường và anh Quang Hưng ạ.
Dạ. Vâng, kính chào anh Đỗ Thông Minh cũng như là anh Huy Cường và quý thính giả khắp nơi. Anh học giả Đỗ Thông Minh có biết là bây giờ là cái tháng 6 mà bên tiểu bang Texas thì mùa hè đã bắt đầu đến rồi, nóng lắm. Bà con thì cũng chuẩn bị để mà đi nghỉ hè, nhất là các em thì đã nghỉ hè rồi. Riêng ở Tokyo bên Nhật Bản thì vào những cái dịp mùa hè nó như thế này, hoặc là hè đã vào chưa thưa anh, và người ta đi nghỉ hè thường thường ở đâu ạ, người Nhật á?
Dạ vâng, thưa quý vị, nói về khí hậu của Nhật Bản, đặc biệt là ở Tokyo, thì quý vị có thể ví như là nó ngang ngang với lại gần Oregon, gần với lại North Carolina hoặc là Washington DC, đương nhiên là khác với Houston, Dallas. Tuy nhiên bây giờ cũng đã bước vào mùa hè rồi, đang định bán một ít cái nóng bên đây qua cho quý vị. Mà quý vị lại than Houston nóng hơn thì không biết bán cái nóng cho ai. Và bên đây thì thưa quý vị là như thế này, ở trong một năm học người Nhật đó, họ chia đó, họ nghỉ nhiều lắm. Mình thì mình nghỉ hè là chính, 2 hoặc là 3 tháng, xong rồi nghỉ Tết độ 10 ngày, đó là hai cái nghỉ chính. Nhưng mà đối với người Nhật đó, xuân cũng nghỉ, hè cũng nghỉ, đông cũng nghỉ, mà mùa thu cũng nghỉ chút chút. Và đặc biệt là khóa học của họ là bắt đầu vào tháng 4 chứ không phải vào tháng 7 như mình.
Và như vậy thì học sinh ở bên đó họ học có vẻ khỏe hơn, là cứ 3 tháng là được nghỉ chừng bao lâu anh? Mấy tuần hay là 1 tháng?
Không, nó cũng tùy. Tức là có những mùa hè thì nghỉ nhiều ạ. Mùa hè thì nghỉ được 1 tháng mấy, mùa xuân cũng nghỉ cỡ 1 tháng mấy, tức là qua đổi niên khóa. Còn những mùa khác thì nghỉ ngắn hơn, có thể 2-3 tuần thôi.
Và như vậy thì mùa hè thì thường thường người Nhật họ đi... nghỉ hè ở trong nước hay là bây giờ thì có vẻ như họ có vẻ đi ra ngoài quốc nhiều hơn, phải không anh?
Dạ vâng, cũng là cả hai nơi, cả đều cả hai hết. Người Nhật là cũng là một cái dân tộc rất là chịu đi, từ lúc họ còn bé đó, lớp mẫu giáo thì là cô giáo cũng đã dắt đi hơi ra xa tí, lên tiểu học thì xa hơn, rồi lên tới trung học cấp 1 đó thì đi chơi khắp trong nước, và cũng có khi trong trường hợp từ cấp 2 trở đi là cũng có khi dẫn đi ra nước ngoài luôn đó, tức là từ lớp 9 tới lớp 12 là có thể là trường, tùy trường họ tổ chức đưa đi ra nước ngoài. Ở trong nước họ đi cũng rất là nhiều. Mùa hè thì đặc biệt là họ đi tắm biển nhiều và đi leo núi nhiều. Núi thì tương đối nó cũng có những vùng cao nó mát, và mùa hè thì mới tắm được. Thưa quý vị, nước biển ở Nhật đó, là nó lạnh như là nước biển ở California, cho nên rằng là mùa hè mới tắm được, chứ còn mùa thường lạnh lắm không tắm được ạ.
Nhưng mà có một cái điều là khi mà nói đến cái cách sinh hoạt ở bên Nhật đó, thì như là chẳng hạn như là anh Dương Phục hoặc là chị Vũ Thanh Thủy đã từng đến đó nói rằng là những cái trái táo ở bên đó thì nó mắc khủng khiếp lắm. Nếu mà cái sinh hoạt nó mắc bỏ như vậy đó thì người ngoại quốc, ngay cả người Mỹ vẫn thường có tiếng là rộng rãi ta khi mà chi tiêu, nhưng mà cái đến đó họ cũng phải sợ đó. Rốt cuộc thì người ngoại quốc chắc là họ không có chọn nước Nhật để mà nghỉ hè đâu, thưa và anh Đỗ Thông Minh nhỉ? Chứ còn
Dạ vâng, cái điều nói tổng quát thì nó như thế ạ. Nhưng mà cũng có cả trăm đường để sống, không sao hết. Cái điều thưa quý vị là như thế này, cách đây 2 năm thì số du khách tới Nhật mỗi một năm chỉ khoảng tròn trẻ 10 triệu thôi, mà nước Nhật thì quý vị nói một cách chung chung là nổi tiếng hơn Hàn Quốc. Vừa là nước lớn, dân gấp 3, sản xuất cái gì cũng hơn Hàn Quốc hết. Có một vài lĩnh vực thì thua thôi. Nhưng số du khách đi Hàn Quốc lại nhiều hơn bên Nhật. Và lý do là cái Hàn Quốc đó, họ có cả một chính sách của chính phủ đó tiếp tay vào cái việc mà vận động. Ví dụ như du khách mà ghé bên Hàn Quốc theo chương trình của họ, thì người hướng dẫn đó có nhiệm vụ đưa đi đến một số những cửa hàng do chính phủ kinh doanh. Cho nên những cái tour như vậy đó, họ làm rẻ hơn bởi vì được chính phủ trợ cấp. Hoặc là những cái máy bay thì nó sẽ dồn ghé Seoul cho đi chơi một ngày miễn phí vân vân, thì chính phủ Nhật đó thì không làm những cái điều đó, cho nên rằng là số du khách rất ít. Mà lâu nay chúng ta cũng biết là tiền yen giá rất cao, nhưng bây giờ thì tình thế nó bắt đầu nó có chiều thay đổi rồi, tức là chính phủ Nhật dễ dãi hơn trong vấn đề cấp chiếu khán. Ngày xưa họ nguyên tắc họ kỹ lắm, mà cứ sợ những cái nước khác qua để ở lại để làm đi làm, giống như người Mỹ mà sợ người Mỹ qua vậy đó, Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai là 2 năm rưỡi trước, thì lúc mà ông Abe vừa mới lên, 1 đô la là 80 yen, mà bây giờ là 1 đô la là 124 yen. Thì quý vị tưởng tượng như vậy á, là tiền yen nó rẻ đi là tới 50% là 50% thành ra một cái món hàng. Ví dụ như chúng tôi nói ở Nhật là 1.000 đô la yen, thì trước đây á, quý vị phải đem tới 12 đô la rưỡi. Bây giờ có chỉ có 8 đô la thôi là quý vị mua được món hàng đó rồi. Quý vị có thể tưởng tượng không? Khách mua mà rẻ được tới 50% bằng cái tiền đô la mình đem qua mình đổi thì rất là lợi. Đó, rồi số mặt hàng, cửa hàng miễn thuế nó gia tăng. Cho nên là bây giờ số khách tăng nhiều lắm. Thì nó tăng từ 10 lên 11 triệu và năm ngoái là bắt đầu lên 13 triệu. Và dự trù từ đây cho tới năm 2020, mỗi năm sẽ tăng 1 triệu rưỡi tới 2 triệu. Tức là năm 2020 sẽ con số này tăng lên 20 triệu. Thành ra vào cái mùa cao điểm, nhất là hoa anh đào hay những lúc khách cao điểm đó, bây giờ đi rất là vất vả, bởi vì cái số chỗ, số bãi đậu xe cung ứng đó, không thể nào kịp tăng với con số mà gấp đôi du khách như vậy được cả. Cho nên là bây giờ đi tới đâu là nếu mà những cái mùa cao điểm, những chỗ nổi tiếng đó, là xe bớt khách hàng dài dài và du khách nhiều khi không thể nào đưa tới gần nơi được, cách xa đó chừng 500m một cây số, phải đi bộ đi xuống, đi vô, tự động đi vô. Chứ còn chờ xe và vào bãi đậu thì phải đợi những xe khác nó ra. Thành ra có thể mất tiếng, 2 tiếng đồng hồ thì tôi chịu khó đi bộ cho nó nhanh. Đó, cái tình trạng là như vậy. Thành ra người ta vẫn đến rất là nhiều. Và cái mắc nó cũng có và cái rẻ nó cũng có. Tức là nếu bây giờ mình ăn thịt bò Kobe thì nó 1 ký mua ở chợ nó là 200 cho tới 400 đô. Thượng hạng thì có thể 700 đô 1 ký. Nhưng mà nếu mình mua thịt bò thường thì có 12 đô, 15 đô 1 ký thôi. Tức là thịt bò Nhật hoặc thịt bò Úc hoặc thịt bò Mỹ thì loại Nhật mà loại bình thường đó, thì cũng 12, 15 đô mà ăn vẫn ngon như thường. Chứ không phải lúc nào cũng là đem Kobe ra nói. Có những người Nhật tôi nghĩ có khi cả đời chưa bao giờ ăn thịt bò Kobe cả. Cái thứ thượng hảo hạng đó thì nghĩa là để cho tiếp đãi khách hay những trường hợp đặc biệt thôi. Và ví dụ như một chuyện nữa, nước Nhật đó là nhập chuối. Thì chuối ở Philippines qua đây rất là rẻ. Chuối từ xưa đến giờ vẫn rẻ, trứng ở đây vẫn rẻ. Và họ nhập ví dụ như sầu riêng hoặc là xoài thì một phần Mexico, nhưng mà chủ yếu là Thái Lan thì nó gần với xoài Mỹ, ăn nó ngọt hơn. Thường thường bên đây bán từng quả chứ không có bán từng hộp như bên Mỹ ạ. Bên Mỹ có thể là 10 đô, 80 đô là một hộp mười mấy trái. Xoài Thái Lan chẳng hạn, nhưng mà bên đây thì cứ bán từng quả thôi. Một quả trung bình là 4 đô. Xoài cà khác, xoài của Thái qua đây là 4 đô chứ không phải rẻ như một đô mấy như bên kia. Ví dụ trái dừa cũng vậy. Dừa bên đây là 4 đô, bên Mỹ thì chừng 1 đô thôi. Nhưng bên đây thì giá nó như vậy đấy. Cũng là từ Thái Lan qua, nhưng người Nhật họ tiêu thụ cái đó ít lắm. Một cửa hàng để có vài quả, một cái chợ để chừng 10 quả xài thôi, chứ không có để từng trồng hộp như bên Mỹ đâu. Sầu riêng thì để chừng 2 trái, như vậy thôi. Nhưng mà bên đây có cái loại xài mắc lắm thôi, quý vị, xài mà do chính người Nhật trồng. Tại vì Nhật là xứ ôn đới cho nên họ phải trồng trong nhà kiếng đó. Gọi là xài Miyazaki đó, ở phía nam nước Nhật đó, tức là gần cái vùng nóng đó, thì họ trồng trong nhà kính. Thì cái loại xài này tôi thấy nó tròn lặn giống như mấy cái xài Mexico vậy đó, nhưng mà nó dài hơn chút. Nó dài hơn chút trông rất ngon. Quý vị có thể tưởng tượng là chúng tôi đã từng thấy ở trong một cái đề tóc tô bên đây. Đề tóc tô là cái loại gọi là cửa hàng bách khóa đó, nó tương đương với shopping center của Mỹ, là cái loại sang nhất đó. Thì chúng tôi đã từng thấy một quả xoài, chúng tôi ước lượng là nó đổ bằng 2/3 cái xài tượng á, hay là 3/4 cái xài tượng đó. Đó, quý vị tưởng tượng không, giá nó là 35.000 yen, tức là tương đương với 300 đô la, 300 đô la một quả xoài á. Lúc nào mời quan ngân là
nghe khiếp quá, nghe khiếp quá. À, vâng, xoài. Thì nói xoài mà tới 300 đồng
còn mắc hơn cả thuốc. Nhưng mà thưa anh Minh, mà không biết như thế này, xin lỗi quả đừng. Ở bên Nhật khi mà mình đi mua trái cây như vậy, họ có cho mình lựa không, hay là đứng nhìn rồi là bốc ra đại ra một trái là phải lấy trái đó chứ không có được lựa?
Không có lựa chứ, tự do lựa. Vâng. Nhưng mà cái cách mà họ làm về cung cấp ở chợ thì họ làm nói chung rất là cẩn thận. Tức là xoài á thì họ bọc từng trái chứ không có từng hộp đâu, từng quả thôi. Còn thí dụ như nho á thì họ lựa sẵn rồi họ có cái số lượng ngang nhau, họ cho vào cái hộp ni lông rồi họ bọc thêm giấy ở ngoài, thành ra giấy ni lông đó ở ngoài. Cho nên là mình cầm thì mình dở coi được tứ phía hết á. Và đa số khi họ lựa và cho vào đó rồi á thì có thể nói 95%, 98% là tốt. Cũng có khi nó hơi có bị dập tí thôi. Thành ra mình chỉ cần ngó sơ là mình lấy thôi. Chứ họ không để như bên Mỹ. Bên Mỹ là để trong nguyên một cái hộp nho. Thấy không? Bao nhiêu chùm nằm đó. Thành ra mình tự động mình dở lên. Mà nó lại xảy ra cái tình trạng là thử một chùm nhưng mà đến khi mua thì lại lấy chùm khác. Thì không muốn lấy cái chùm thử là cái chùm đó là bị ăn mất mấy cái quả rồi. Thành ra bên đây thì trái cây ít khi họ cho em thử nó cũng khó và ít, nhưng mà những đồ ăn khác thì họ có những người chuyên môn đứng để cho em thử. Dạ, cho bên Nhật thì cũng cho em thử nhiều lắm, nhưng mà trái cây thường thường họ bọc sẵn và cái gì cũng từng trái một thôi, chứ không có từng hộp lớn đâu, trừ dâu hay là trái cherry thì cái đó nó nhỏ quá thì họ xếp từng hộp đó. Và trái cây thì ít thấy cho em thử cũng có nhưng mà ít. Dạ.
À,
tự
vâng
do ạ. Lựa chứ lựa thì tự do lựa, nhưng mà không có cái chuyện nguyên một thùng xong rồi bốc lộn lên lựa thì không có.
Nhiều khi ở mấy cái nước Á Châu như bên Việt Nam có cả ngay cả an ninh người ta bảo vệ đứng ngay cái hàng nho, ai mà bốc ăn đó là coi chừng là bị bắt đuổi. Ở bên này thì xả láng thưa học giả đó, tôi mình chợ nào cũng vậy, nho là họ cứ để đó, thế là cứ đi ngang bốc một cái, có người thì nhăn mặt, có người thì thấy ngọt ngọt rồi đứng lại rồi mới mua tiếp tục. Vâng, thì nói về
đây, nếu nó thử là nó để thử riêng, đồ bán là bán riêng
à. Như vậy không có chính xác.
Đồ bán mà để người ta thử, người khác đâu ngại lắm, đâu ai dám mua.
Vâng.
Tự nhiên cả một cái khung như vậy là tự nhiên người ta ngại, thì bên Nhật nó quen rồi.
Dạ.
Thì ra cái đấy, ví dụ ngay cái hàng đồ điện, thưa quý vị cũng vậy. Tất cả những hàng đồ điện mà họ bày đó quý vị, là hầu hết là đồ trưng bày, họ không có bán. Ví dụ bây giờ họ hết sạch rồi, thấy là khách Việt Nam mà, thôi bây giờ ông còn cái này trưng bày, thôi tôi mua cái này. Nhưng mà không, đồ trưng bày không có bán. Đồ bán là nó lấy nguyên từ trong thùng và từ công ty gửi tới là còn nguyên, đóng nhãn nguyên thì nó bán. Còn cái đồ trưng bày nó nói là trưng bày là mẫu thôi, để lần sau nó order hàng tới đó. Thì nó không lẽ nó lại phải bóc cái nữa, nó ra nó trưng bày. Cái trưng bày là nó cứ để trưng bày mãi, cho tới khi nào hết cái đợt đó rồi, thì nó bắt đầu nó đem bán. Thì nó đem bán lúc đó nó nói đây là cái đồ trưng bày mà chúng tôi bán với giá rẻ, vậy thôi. Tức là khi nó thay cái đợt hàng thì nó mới bán. Chứ còn đang trong đợt bán là bản mẫu nó không bán ấy. Mặc dù nguyên hoàn toàn, chỉ có người ta chờ tới, người ta vặn nút tới vặn nút lui thôi. Nhưng mà khi nó order hàng mới, ví dụ vậy, nó order từ cái nơi tổng đại lý, nó nói 10 cái thì nó là 10 cái trong thùng rồi nó bán cái đó. Chứ không lẽ bây giờ nó bán cái này thì nó lại phải gỡ một thùng ra nó lại trưng bày. Mà cái đồ trưng bày là không biết bao giờ nó mới bán được. Thành ra là Nhật là nhiều trường hợp là hàng mẫu nó không bán á.
Vâng, học giả đó thông minh.
Không có vấn đề gì hết.
Dạ.
Nhưng mà cái cách quản lý của nó là không có bán.
Dạ, vâng, nói về cái hàng điện tử đó, không có biết là bên Nhật nó như thế nào, như bên Mỹ này đó. Đôi khi đó là có những cái cửa tiệm mình có thể mua đồ về rồi nếu mà mình bóc ra mình sử dụng mình cảm thấy nó không có hài lòng được thì mình có thể trả lại. Không biết là bên Nhật đó nó như thế nào thưa học giả đó thông minh chứ còn.
Dạ vâng, bên Nhật thì thường thường nó không quá dễ như bên Mỹ, nhưng mà trên nguyên tắc vẫn có thể trả lại được. Quan trọng nhất là mình phải giữ cái biên lai, không giữ biên lai thì không nói chuyện gì được hết. Còn khi mình giữ cái biên lai thì họ sẵn sàng họ làm. Bởi vì thưa cũng giống như bên Mỹ thôi, tất cả nhân viên là họ làm trong quy chế của công ty, chứ còn cũng không phải là họ là chủ công ty. Thành ra công ty mà cho quy chế nào thì khách đến là, nhất là người Nhật thì họ vui vẻ lắm, không có cái vấn đề mà hỏi móc, hỏi méo, hỏi ngược là tại sao mua rồi trả rồi, mua rồi gánh chịu thì không bao giờ có chuyện đó hết. Người Nhật thì họ rất là tử tế mà họ cũng chỉ là nhân viên thôi. Và họ được huấn luyện rằng là phải chiều khách, khách là thượng đế. Cho nên rằng là nếu mà khách có lý do chính đáng là họ lấy lại cái quan trọng nhất là phải có biên lai. Không biên lai thì không làm cái gì được hết ạ.
Vâng, nó ngược lại với bên Mỹ này thì dĩ nhiên món nào cũng trả. Chẳng hạn như hãng Carmax họ bán xe nhưng mà trong 5 ngày mình không thích mình vẫn được quyền trả lại và được hoàn tiền.
Có nhiều nơi nó thông báo rõ là
vâng.
Món hàng này trong vòng 10 ngày, 30 ngày có thể trả lại. Thì có nhiều nơi là nó nói trước như vậy. Ở cái thời đại này quý ông biết là sản xuất hàng rất nhiều, cái khó là tiếp thị đó, thì tìm cách. Thành ra khi họ quảng cáo và rung beng trên những hệ thống truyền thông thì đa số họ cũng cho như vậy, trong 10 ngày trả lại là không mất tiền hay vân vân, thì họ cũng có nói cái đó.
Vâng, nhưng mà ngay bên Mỹ này có một số các cửa hàng Á Châu thì họ lại không có chịu theo cái thể thức đó, hàng mà bán ra rồi thì không có bao giờ được đổi hay là trả lại, mặc dù là ở bên Mỹ. Thưa anh, một tờ tuần báo, một tờ magazine tạp chí lấy tên là Monocle xuất bản tại Amsterdam, Hà Lan thì họ vừa mới đưa ra một cái thống kê về những thành phố mà xứng đáng để cho chúng ta sống, tức là có một cái quality of life. Thì Tokyo họ lựa chọn đứng đầu trong top 5, Tokyo rồi tới Vienna rồi tới Berlin rồi tới Melbourne rồi Sydney, không có chỉ có một thành phố Hoa Kỳ lọt vào nhưng là đứng tới hạng thứ 22. Thì theo anh là một người sống ở Nhật đã lâu năm nhưng mà anh dĩ nhiên là một người gốc Việt Nam. Thì anh thấy cái thống kê này có đúng được bao nhiêu phần trăm với lại sự thật thưa anh?
Tức là về cái dễ sống hay là như thế nào anh?
Họ nói về quality of life, tức là dễ sống về văn hóa cũng như là về cái sự uyển chuyển, về tất cả các phương tiện di chuyển cũng như là về vấn đề tội phạm thì... Tokyo là nơi xứng đáng nhất, tại vì tất cả những đó đều có.
Thực ra thì cái điều này cũng rất là khó nói. Lâu nay chúng ta coi cái Nga, chúng hay thấy ông Ngạn cứ khoe là Canada của ông là nhất, thì cũng là một cái thống kê, thì chúng tôi cũng không có gì phản đối cả. Mình nghe, mình chỉ biết vậy thôi. Thế bây giờ lần đầu tiên lại nghe là nước Nhật, thì chúng tôi cũng có một cái điểm là chúng tôi cũng làm hướng dẫn du lịch, thành ra du khách khắp nơi tới thì chúng tôi cũng nhận xét là người khắp nơi tới đều ngạc nhiên là nước Nhật là một cái đất nước, tại sao nó quy củ đến như vậy. Đó, rất là sạch sẽ, rất là quy củ. Đó, và người ta đối xử với nhau rất là tử tế. Tôi chỉ nói là cái đại đa số thôi, còn trong trường hợp khác biệt thì trộm cướp, giết người không có cái thứ tội nào mà không có hết đó. Nhưng mà chỉ có là nó ít thôi. Đó, và bây giờ quý vị khi thối tiền cũng vậy, luôn luôn là dù có một phen thôi đó, họ cũng trả lại, không bao giờ. Không bao giờ họ qua mặt khách để họ ăn lặt vặt rồi bỏ tiền túi và vân vân. Tiền riêng là không có. Đó, thành ra người Nhật thì họ làm việc ngăn nắp, trật tự và nguyên tắc lắm. À, và không có ít khi nào mà du khách bị lừa. Tôi làm trên 10 năm chưa bao giờ có du khách nào mà nghe nói là bị móc túi cả hay bị ăn cắp đồ cả, không có. Mà đôi khi ăn cắp đồ đó là bởi vì các đoàn du khách đến với nhau cùng vào một cái cửa tiệm mà hàng anh để lên thì chính du khách lấy của du khách, chứ còn người Nhật không có lấy. Thành ra ví dụ như mình vào cửa hàng mà mình mua nhiều hàng quá thì mình gửi họ là họ giữ cho mình. Và bên Nhật này hầu hết các khách mà chúng tôi được biết đó, bỏ quên điện thoại, bỏ quên máy chụp hình hay là máy laptop, vân vân, ở quán ăn và khách sạn thì hầu như không bao giờ mất. Ngay cả quán ăn cũng vậy, không bao giờ mất. Chỉ có khi là anh đi rơi ngoài đường, giấy tờ hay là tiền bạc hay ví thì đành chịu hơn ngoài đường thì không biết đâu. Nhưng mà cái nguyên tắc luật Nhật đó là người đi đường đó không được lấy của rơi làm của mình. Anh có quyền lựa nếu anh phải trình cảnh sát. Thì bên Nhật là lấy của rơi mà làm của mình cũng là phạm tội. Thành ra nói chung là người Nhật thì họ rất là nguyên tắc, rất là có điều là có thể ít thấy họ cười, trừ trong cái cửa tiệm thì họ rất tươi cười đón khách thôi, còn người Nhật rất là nghiêm chỉnh, sạch sẽ, ngăn nắp, kỷ luật và một cách mà đã đáng ngạc nhiên luôn. Thành ra ví dụ như chúng ta cũng nghe nổi tiếng là Singapore là một cái thứ sạch sẽ đó và kỷ luật rất là gắt, phạt rất nặng, ăn thì cái gôm và vật bậy là có thể phạt nghĩa là vài trăm đô la, không biết chừng Nhật không có phạt nặng như vậy. Tức là Singapore, bởi vì chúng ta cũng biết người Hoa, người Việt mình cũng nhiều cái điểm giống nhau lắm. Thành ra vì vậy cho nên họ dùng cái hình phạt rất nặng, còn người Nhật không vậy ạ. Người Nhật họ giáo dục thôi, họ có phạt và phạt nhẹ thôi. Còn ba cái chuyện vứt rác và phạt thì không có phạt, không có vụ phạt, chỉ có bây giờ là hút thuốc lá thì phạt 20 đồng, ví dụ vậy. Chứ họ không có phạt nặng như là bên Singapore. Thế thì tôi cũng có quen một cái anh làm về du lịch đó, anh là người Hoa mà ở bên Singapore, thì anh quốc tịch là Singapore. Thì thành ra khi du khách Việt Nam gặp anh đó, những chuyến đi AV Travel, ai cũng hỏi cái anh Danny này, là bây giờ bên Nhật nó sạch quá, nhưng mà anh Singapore nghe nói rất sạch thì anh thấy thế nào? Thì anh này anh cũng phải công nhận rằng là Nhật còn sạch hơn Singapore nữa. Mà quý vị biết rằng cái sạch sẽ đó nó là một cái quán tính về văn hóa, không phải dễ dàng mà cả nước sạch được đâu. Thấy không? Một anh có thể là giàu hoặc một người quá cẩn thận lúc nào cũng sạch sẽ, một cái trường hợp cá biệt thì nó có thể có, nhưng mà cả một dân tộc, cả một đất nước 100 mấy chục triệu người mà sạch nữa thì không phải là cái chuyện dễ. Đó. Nhưng mà ai qua đây cũng ngạc nhiên tại sao đường phố nó sạch quá mà người Nhật rất yên lặng. Đến cái chỗ nào mà ồn ào thì bảo đảm nhắm mắt cũng thế nào cũng biết là hoặc là tàu hoặc là Việt Nam. Đến đâu cũng ồn ào, đứng ăn nói rất là lộn xộn. Rồi là bà đâu hút thuốc lá đó vân vân. Chứ còn người Nhật họ nghiêm chỉnh lắm. Họ tới đâu mà họ lại lạ thì họ lại hỏi thăm, họ muốn làm gì hỏi thăm. Ở đây hút thuốc lá được không? Ở đây làm cái này được không? Thế họ hỏi. Chứ không có tự ý làm. Mà đương nhiên cái thành phần xã giao tôi nghĩ cũng có nhưng mà nó rất là ít. Thành ra đại đa số người là phục như vậy. Còn cái vấn đề phương tiện giao thông thì nó hơi mắc, bao giờ cũng phải hết. Nước Nhật mà một lít xăng bây giờ bên đây là cỡ $1.2 một lít, trong khi bên đó thì mua được cỡ 1 gallon thì quý vị thấy là đắt cỡ gấp 2, gấp 3 lần bên Mỹ. Thế nhưng mà cái phương tiện thì đó cũng khá đầy đủ và an toàn, rất là an toàn, giờ rất rất là đúng và ít bị nạn trộm cướp đó. Cũng có những cái bọn nó đói đó. Chứ còn gangster bên đây cũng đông lắm nhưng mà nó chỉ ở phía sau thôi, tức là nó ăn hủi chết của những cái cơ sở thương mại mà làm ăn kiểu ăn chơi thì nó lấy hủi chết. Chứ nó không có quậy, nó không có phiền khách, không có cái chuyện găng tơ đánh khách. Đó, nó không có huy hiếp khách để cho khách thoải mái đi vui chơi, rồi chi tiền, rồi nó ăn phía sau thôi. Chứ nó không có ra mặt mà nó hùng hổ, nó đứng làm cho khách sợ thì không có chuyện đó.
Vâng, nói về cái vấn đề mà trộm cắp á, thì ông bà ta thường thường nói đó là bần cùng thì xin đạo tặc. Nhưng mà nói về người Nhật á, thì cái họ không có cái tật mà ăn cắp như vậy hoặc là họ quá là thật thà như vậy. Có thể là bởi vì cái cuộc sống của họ nó sung túc hay là tại vì cái lối giáo dục ngay từ nhỏ rồi hả thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Cái quan trọng là cái giáo dục, cái triết lý sống của họ. ngày xưa đó người Nhật mà ăn cắp là bị chặt tay á, vào cái thời phong kiến á, cái thời samurai á, đó ăn cắp là chặt tay, không phải là tất cả nhưng mà nó có tới, có thể có tới cái hình phạt chặt tay, giống như người hồi bây giờ mà ăn cắp là nó bắt xe nó cán á, cán cái bàn tay á, nát bàn tay luôn á. Chúng ta thấy phim những cái cảnh đứa con nít mà ăn cắp bị cái là đè ra cho xe cán cái nát cái bàn tay luôn đó. Thế thì nhưng mà trong cái vấn đề cái đó là vấn đề giáo dục của người Nhật cũng như là vấn đề sạch sẽ. Không biết là trong quá khứ chúng tôi có trình bày chưa, thì rất nhiều người hỏi tại sao người Nhật sạch sẽ vậy. Thì một người bình thường sẽ nói rằng tại vì do cái vấn đề giáo dục của họ. Nhưng tại sao họ lại đưa cái này vào trong vấn đề giáo dục? Thì thưa rằng là ở Đông Phương của mình thì quan niệm nhân lấy nghĩa chí tín hoặc là trung hiếu, Tây Phương là chân thiện mỹ. Nhưng mà trong cái đạo thần đạo riêng của Nhật nó tương đương với gia tiên của mình, nhưng mà nó rất là chặt chẽ. Trên toàn quốc nó có cỡ 80.000 cái đền, 80.000 cái chùa. Thành ra cái đền với chùa thì nó đi đôi với nhau, bên đây nó gọi là thần Phật. Giống như mình gọi là đình với chùa đó, đi chơi với nhau không sao hết. Thành ra trong những chùa lớn bên đây là luôn luôn có đền. Đó, thế thì cái quan niệm của thần đạo là tịnh, minh, chính trực, bốn chữ như vậy ạ. Tịnh, minh, chính trực, tịnh là thanh tịnh, tức là trong sạch. Đó, rồi minh là trong sáng, rồi chính là đúng và trực là thẳng. Thì quý vị thấy có bao giờ mình nghĩ cái giá trị đạo đức nó phải là cái gì ghê gớm lắm. Cái tương quan giữa người với người, lấy nhân, lấy nghĩa, lấy cái gì đó. À, nhưng mà tự nhiên cái anh này lại lấy sạch sẽ là hàng đầu. Anh cho quý vị thấy là ví dụ như các cô mặc kimono nè, các ông sư, các ông từ nè, họ đi cái dép hở chân, hở gót á, chứ không phải cái dép bọc. Cái dép hở thôi, giống như cái dép này kẹp mình đi thôi, nhưng mà lại luôn luôn đi với trắng. Quý vị thấy không? Mà cái quan niệm của mình là sao? Hay là người tổng quát á, là làm cái việc gì dơ thì mình kiếm cái màu cho, màu đen, cho khỏi thấy dơ. Đó, nhưng mà họ lại khác. Cái gì dơ thì dùng màu trắng. Đó, để thấy dơ để trong chùi cho thật sạch. Thành ra, quý vị có thể tưởng tượng là tài xế mà xe công cộng á, ví dụ như xe điện này, xe taxi này, xe bus á, khoảng 30% là người tài xế đó là đeo găng trắng. Trong khi đó không có khách là họ lại bắt đầu lau chùi xe mà họ lại dùng găng trắng đó. Thật ra, bình thường thì nghĩ rằng nghề tài xế là cái nghề dơ giấy, mà ai lại đeo găng trắng, chứ không phải là trong buổi lễ đâu, mà đi bình thường đó. Họ cũng đeo găng trắng, đó là cái điều ngạc nhiên mà chúng tôi nghe một câu chuyện Lý Tú, nhưng mà không có kịp kiểm chứng đó, nó là như thế này. Và cái thời ông Lê Duẩn đó, thì Nhật Bản nó có viện trợ cho Việt Nam một số những cái xe nông cụ. Một số cái xe nông cụ. Thành ra trong cái buổi lễ giờ trao tặng như vậy thì có ông Lê Duẩn, thì nó lại có kèm cả một số cái đôi găng trắng nữa. Thành ra ông Lê Duẩn thì ông quay lại, ông nói với tụi tù của ông, thằng Nhật nó chơi thỏ mày. Nghề nông mà lại tại sao lại đeo găng trắng? Đó, thì nhưng mà lúc đó là cái tính của người Nhật. Thành ra, ngay ví dụ như trong cư xá chúng tôi thì cứ một tháng làm vệ sinh một lần, chẳng hạn như tổng vệ sinh, thì lại có bao giờ qua phát găng trắng hết. Thì cái găng này phải găng vải, đó là gương tê, nó gọi tức là quân thủ đó, là một cái loại găng để mà lao động, là cũng màu trắng, chứ không phải là găng màu để mà không thấy dơ. Thành ra quý vị thấy là cái quan niệm người Nhật như vậy, làm cho cả cái nước Nhật nó thành như vậy, và họ giữ sạch sẽ. Cũng như bây giờ, ví dụ như người Việt mình lên cái escalator là thang cuốn chẳng hạn như vậy, thì mình lên thang cuốn là mình cứ lên thôi, rồi là mình đứng nói chuyện với nhau, hai người đứng hai hàng là tránh không cho người khác đi lên. Không phải mình muốn tránh, nhưng mà cả cái không ai đặt ra cái luật gì cả. Mình lên thì hai người bạn là cứ thấy hai bên đứng nói chuyện với nhau, nhưng mà người Nhật thì họ cũng có lệ hết, tức là đã lên thì đứng một phía, người đứng một phía để cái hàng trống này cho người nào muốn đi nhanh người ta đi. Hoặc là bây giờ mình vào những cái quán ăn của Nhật, hoặc nhất là cái lối ngồi của Nhật á, ngồi trên tatami, và quý vị thấy không, giống như ở Việt Nam mình, tôi thấy là nhà thờ thì dường như không có vấn đề bỏ giày, nhưng mà ở bên chùa đó là lúc nào cũng phải bỏ giày bước lên chính điện đấy. Thì quý vị cứ nhìn thử cái núng giày ở trước cái chính điện coi, 1.000 cái chùa trong và ngoài nước hay 1.000 cái chùa, thì chỗ nào cũng phải là một cái đống rất là lộn xộn, không có cái chùa nào mà nghiêm chỉnh về cái vấn đề để giày hết. Là bởi vì mình không có cái văn hóa chất giày, nhưng mà người Nhật đó là họ rất nghiêm chỉnh, họ bước lên một cái chỗ ngồi ăn đó là họ để cái đôi giày họ quay ra từng đôi. Mà nếu mà người nào không biết, mà thường là ngoại quốc không biết, thì nhân viên họ cũng xếp lại thành từng đôi. Đó, thành ra họ lúc nào cũng có nguyên tắc và ngay ngắn sạch sẽ trông nó và sẵn sàng để khi mình cứ bước ra. Còn mình mà bước lên chính điện là không cần biết ngó chính điện, còn hai gót chân đạp vào nhau tung cái giày ra thế là bước lên. Còn cái giày nó nằm như thế nào, nó mỗi chiếc một nơi thì không biết. Đến lúc là ra là chiếm là người này lấy của người kia vân vân. Còn người Nhật á, thường thường họ có cái học, có khóa vô quán ăn cũng vậy, để không có người này lấy lộn người kia, bởi vì quý vị biết mình tỉnh táo bình thường là không có vụ nhầm giày, nhưng mà cuộc sống nó bận rộn quá, hôm nay đi đôi này mới mua cũng chả biết đôi nào là đôi của mình nữa, rồi đến lúc này rồi đi xỏ đôi của người khác. Thành ra người Nhật cái tính họ cẩn thận lắm. Yeah.
Vâng, bên Việt Nam thì có cái văn hóa ăn cắp giày, thì anh đi chùa ra thì đôi giày của mình mới biết mất rồi. mà nói đến truyền
đâu, ngày xưa không, cái này thì ngay trước 75 mình cũng có mà nó ít thôi.
Vâng.
Nhà mình mà để trước cái dép trước sân á, vâng, nó lấy cái cần câu á, nó móc được câu nguyên đôi dép.
Vâng.
Ngay trước là cũng bị móc mất rồi.
Vâng, mà nói đến chuyện buôn bán như biển ăn cắp thì ở trên mạng lưới internet mình thấy có những hình ảnh một số các cửa hàng ở bên Nhật họ để những cái lời cảnh cáo là du khách người Việt Nam từ Việt Nam sang thì chớ có vào đây ăn cắp trộm, hoặc là có những nơi họ từ chối tiếp những người ở Việt Nam sang. Thì cái chuyện đó không biết anh có bao giờ thấy chưa và có đúng không thế?
Dạ vâng, có, tức là như thế này, theo như thống kê trong năm ngoái không đó là 2,000+ người bị bắt rồi. Tức là bên đây nó là cái đường của giới ăn cắp rồi. Thành ra mà tình trạng của Việt Nam mình đó là bên Mỹ á, quý vị ít thấy là bởi vì bên Mỹ mình có nhận người qua lao động nhưng rất ít. Còn nước Nhật là nước Nhật người qua lao động và sinh viên khá nhiều, nhất là sinh viên nữa. Thế thì sinh viên ngày hôm nay nó không phải là thuần túy sinh viên và đôi khi sinh viên giả. Tại vì quý vị cũng biết là các quốc gia họ xét đó, nhiều khi họ chỉ xét cái giấy tờ, không có phỏng vấn thực sự. Bên Nhật nó không có phỏng vấn, chỉ là coi cái giấy tờ thôi. Thì giấy tờ gì mà bằng tiến sĩ Việt Nam còn làm được mà. Thành ra vì vậy cho nên là một loạt là thanh niên là ôm giấy tờ đó là đi nộp. Thì tất cả nó là được qua cái tụi cỏ hết, sẽ mất 7,000, 10,000 đô la gì đó. Qua tiếng không biết, chuyên môn không có, học thì không đi học. Đó, rồi ba chớp ba nhán rồi bắt đầu là không có chỗ ăn chỗ làm thì tụ đám với nhau là đi ăn cắp. Ăn cắp nó là cả một cái nghề mà nó là cả một mạng lưới toàn quốc luôn. Một năm mà bắt 2,000+ người thì quý vị tưởng tượng là mình thì dân số Việt Nam ở bên Nhật này đứng hàng cỡ 15-20, nhưng mà về ăn cắp bắt thì đứng thứ hai chỉ sau ông Trung Quốc thôi. Thì Trung Quốc nó đông lắm, Trung Quốc tất cả ở đây thì bây giờ cỡ 500,000 đó, và Việt Nam mình thì chỉ 40,000-50,000 thôi. Nhưng mà về ăn cắp bạc mình thì thực ra tội ác lớn thì không có, không có đầu óc ghê gớm kỳ quyệt như mấy ông tàu, thì cái chuyện đó ít lắm, hiếm lắm. Mà một số cái tay gan tơ là nó cứ xem phim xã hội đen ấy, thì nó học kẻ đó, nó lại có cái vụ đó. Chứ nhưng mà mình thì thường thường không có cao thủ đâu, mà đi ăn cắp bạc là nhiều, gọi là đi chợ nhưng mà chỉ có là không trả tiền thôi đó. Và cái lối đi chợ ăn cắp này thường thường á là dùng cái hình thức ví dụ thôi, đi 4 đứa nhưng mà 2 đứa vào trước, 2 đứa vào sau, họ không đi cùng, đi cùng để đủ đó, để ý là một cái nhóm, thành ra tưởng là nghĩ là băng đảng đi ăn trộm, thành ra họ đi 2 người vào, xong họ nói chuyện, họ tìm cách họ đánh lạc hướng cái người bán hàng đó, lôi ra đây hỏi cái này cái kia đó, trong lúc mà chăm chú là thuyết minh cho khách hàng thì 2 đứa khác bắt đầu đi vào lẻn đó, lấy đồ rồi đi ra đó. Đó thường thường nó có những cái hình thức như vậy.
À vâng, và đó là những cái
tình hình cái ăn cắp đó thường là đa số là người qua đây lao động hoặc là định cư ở đây chứ không phải du khách. Du khách thì cũng có thể có nhưng mà ít thôi, rất ít, không đáng kể. Du khách thì tự thường họ cũng có tiền thì họ cũng không ăn nó bắt khách là tận, trừ những ông là quá máu tham, thấy dễ quá thì ăn cắp. Đó, chứ còn đại đa số là những người đi qua lao động hoặc là dỗ ruột tình cả, hoặc là một số ít định cư ở đây lâu ngày nhưng mà tham tiền mà cũng không có nghề có gõng gì hết, đó thì đi làm cái nghề đó.
Vâng, và ngay cả những nhân viên làm cho hãng hàng không Việt Nam họ cũng đã bị bắt về những cái tội buôn bán hàng lậu.
Là cái anh mà là làm đường dây vận chuyển, tức là cái người ăn cắp đó, thưa quý vị, là ăn cắp là họ ăn cắp lưu động, là cái nghề mà không thể mà ở một khu phố mà ăn cắp hoài thì đâu có được, thì nó lộ ra cái mặt ngày nào cũng vào mà ăn cắp thì chết. Thành ra họ ăn cắp được 1-2 lần rồi đó, thì họ lại đi cả cái nước Nhật thì có là mấy chục ngàn cửa tiệm thì tha hồ cứ hết đi tỉnh này sang tỉnh khác. Thì khi họ đi ăn cắp lưu động như vậy, họ ăn cắp được cái món đồ gì đó thì họ lại đóng thùng gửi, cái kiểu như UPS bên Mỹ đó, gửi về một cái người thu mua, đúng không? Cái người thu mua này á là cái người có nhiệm vụ làm sao giao dịch được với cái anh nào mà chuyển về Việt Nam, hoặc là bán ngay tại chỗ cũng có nữa. Tức là ngay cả những người Việt xung quanh mà thấy hàng rẻ quá, đôi khi kể cả đồ ăn nữa quý vị, gạo rồi đồ ăn vân vân đó cũng ăn cắp. Ta thấy rẻ, thay vì thị trường là bán 3 đô một ký, bây giờ chúng tôi bán 1,5 đô thôi, thế là cũng mua đó. Nhưng mà thực ra đó, cái gì cũng vậy, ăn cắp lâu dài là cái nào bị bắt. Khi người ta bị mất nhiều quá là bắt đầu nó âm thầm nó theo dõi quý vị, mà vẫn là tưởng không có gì nhưng thực ra nó lại theo dõi rồi. Đến khi nó bắt đầu gọn là nó bắt được hết, tức là cái anh nào ăn cắp, cái anh nào thu mua, cái anh nào vận chuyển, khi nó bắt là nó bắt hết đường dây như vậy đó.
Vâng, đó là những vấn đề về xã hội. Nhưng mà bây giờ bước qua những cái đề tài về chẳng hạn như kinh tế, quân sự, chính trị, thì bên nước Nhật là có gì là mới là nóng bỏng không thưa anh?
Dạ vâng, về vấn đề về kinh tế, chính trị thì như quý vị cũng biết rằng là ngoài cái tiền yen như chúng tôi trình bày cách đây 2,5 năm thì 1 đô la là 80 yen, bây giờ là 1 đô la 100+ yen, tức là tiền yen rẻ đi. Nhưng thực sự đó cũng là cái điều mà chính phủ mong muốn, để hàng Nhật nó rẻ để bán cho nó dễ. đó, một nước mà xuất cảng nhiều quá đó mà đồng tiền cao quá thì không bán được đó. Thành ra trong cái vấn đề tiền diễn rẻ nó cũng phần nào thể hiện cái sự yếu kém, nhưng mà nó cũng là cái điều mong muốn. Thành ra thưa quý vị rằng là cái điều này đó nó lợi cho các công ty xuất cảng nhưng mà nó hại cho các công ty nhập cảng, thấy không? Nhưng mà từ thời gian qua nó nhập nhập rất nhiều than đá và dầu hỏa để bù đắp cho cái vấn đề các lò nguyên tử ngưng để chờ cú sét. Nhưng mà rất là may trong một năm qua thì giá dầu xuống được cỡ một nửa, thành ra người Nhật cũng đỡ lắm, Trung Quốc cũng rất là đỡ, là những cái nước đang tiêu thụ rất là nhiều dầu. Và bây giờ thì Nhật Bản đang ký những cái hiệp ước với lại Canada và với Mỹ để mua kể cả những hơi đốt nữa. Thành ra cái nếu mà cứ cái mức độ giá dầu và hơi đốt hiện tại thì cũng đỡ khổ cho nước Nhật. Nước Nhật từ sau Thế chiến và tới cái lúc phục hưng rồi đó, cỡ từ thập niên 60 trở đi thì có thể nói là một nước tất cả rất là nhiều so với các nơi. Nhưng mà trong 1-2 năm tay trở lại đây thì lại bắt đầu bị nhập siêu. Nhập siêu là do cái vấn đề than đá dầu hỏa cũng như nhiều cái yếu tố khác nữa. Đó, nhưng mà nhất là than đá dầu hỏa thì bây giờ cái tiền chi cho than đá dầu hỏa nó bớt được một nửa thì có thể là sẽ bị không còn bị nhập siêu nữa, hy vọng là cái mức thăng bằng. Đó. Và đặc biệt nữa thưa quý vị, từ xưa tới giờ mọi người đều nghĩ Nhật Bản và Hoa Kỳ là hai đối tác thương mại lớn nhất. Và đúng như vậy, từ 45 cho tới cỡ như là 2010 đó là như thế. Đó, tức là 65 năm nữa như thế. Nhưng mà 5 năm qua thì nó không còn là như thế nữa. Tức là cán cân thương mại giữa Nhật Bản với Trung Quốc là lớn nhất. Đó. Và Nhật Bản cũng thất siêu nhiều hơn. Nhưng mới đây thì lại cũng lại rơi vào cái tình trạng nhập siêu. Và về phía Trung Quốc cũng bị thâm thủng. Đó là những cái khó khăn của Nhật. Nhưng mà với cái chỉ số chứng khoán á, bên Mỹ thì chứng khoán Dow Jones là 30 công ty, nhưng bên đây nó là 225 công ty. Thế thì từ lúc ông Abe lên đó là nó là 11.000, mà bây giờ đó là 20.000 mấy trăm đó, tức là cũng tăng được 50%. Thành ra một cái tổng quát thì dân Nhật cũng quá vui vẻ đi sao. Quý vị cũng biết thời đại tư bản thì đại đa số ai có tí tiền thì cũng chơi chứng khoán hết. Mà cái chứng khoán của mình bây giờ tăng được 50% trong vòng 2 năm mấy thì cũng là ngon lành quá rồi.
Dạ vâng, và đó cũng là những phần tương trình của anh Đỗ Thông Minh, và chúng ta cũng chỉ còn vài phút nữa thì phải chấm dứt chương trình, thì xin anh đúc kết cho chương trình ngày hôm nay thôi nhé.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Nhật Bản thì chúng tôi cũng biết rằng là Nhật Bản mới đây đang chuẩn bị tập trận lần thứ 2 với Triều Tiên. Còn tàu chiến của Nhật Bản thì có thể nói là năm nào cũng viếng thăm Việt Nam hết, nhưng Nhật Bản cũng không phải là cái yếu tố quan trọng lắm, cho nên thông tin thì với Tây Phương thì có lẽ ít. Thông tin Tây Phương thì họ chú trọng những cái tàu Mỹ nhiều hơn. Thì chúng ta cũng biết là tàu Nhật, tàu Mỹ, tàu Ấn Độ và kể cả tàu Trung Quốc cũng tới. Nhưng mà tàu Trung Quốc tới thì thường không làm đụng beng bởi vì cũng không được hoan nghênh lắm. Nhưng mà trong cái vấn đề chúng tôi muốn nói là Nhật Bản đã đang có cái chương trình cung cấp cho Phi và Việt Nam mỗi nước 10 cái tàu tuần duyên. Hoa Kỳ là 6 chiếc, còn đối với Ấn Độ cung cấp là 4 chiếc. Thành ra nguyên cái tàu mà nhập không đó là Việt Nam là nhập 20 chiếc. Chưa kể một số những cái tàu chiến cỡ nhỏ, cỡ 400-500 tấn đó, thì Việt Nam coi như là lấy cái license của Nga để chế, còn những máy móc, động cơ cũng như súng ống là đồ Nga hết, thì Việt Nam chỉ là hàn khung, hàn vỏ thế thôi. Thế nhưng mà Việt Nam thì cũng bắt đầu làm, và đặc biệt thì chúng tôi cũng biết là ở Việt Nam bây giờ là chế súng không giật, cái loại súng không giật 73 ly, mình ngày xưa là 72 ly, nhưng mà ở Trung Quốc là với cộng sản là bao giờ nó cũng chơi lớn hơn một. Tức là nó lấy đạn mình bắn được, mà mình lấy đạn nó bắn không được. Thì cái 72 ly đó là bây giờ Việt Nam mua máy móc của Nga đem về chế, rồi chế AK, cũng như là mua cái bản quyền của súng tiểu liên cá nhân loại tấn công đó, giống như những cái khẩu Uzi đó. Đó là mua cái bản quyền rồi mua máy móc của thiết bị của Do Thái để chế. Thì ra hiện tại Việt Nam có thể nói là đang mua vũ khí của ít nhất là 15-20 quốc gia khác nhau. Trong đó có một vài cái máy bay tuần thám nhỏ là của Canada, và sắp tới thì có thể mua những cái máy bay hạng cao cấp của Mỹ. Thì đại khái tình hình như vậy. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng chia sẻ với chúng tôi cái phần tường trình hôm nay, và xin gặp lại vào kỳ sau. Xin chào quý vị và chào anh Huy Cường và anh Phan Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh đã đến với quý thính giả của hai đài Sigma Houston Dallas. Xin hẹn gặp lại anh trong kỳ nói chuyện vào kỳ tới, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này.